Mr. Right của tôi. Nếu chúng ta gặp nhau thật thì sẽ thế nào? Có lẽ tôi sẽ chê bạn vừa tuổi cao vừa béo ị. Có lẽ bạn sẽ chê tôi đã lắm lời lại chẳng đáng yêu. Một người chân đủ dài, một người đi bằng bốn chân, chẳng bao giờ có thể sánh bước ngang nhau. Tôi chê bạn bước quá nhanh. Bạn trách tôi sao đi quá chậm. Tôi trách bạn quá ham lên mạng. Bạn trách tôi thật hay liều lĩnh. Hoàng tử và công chúa trên Internet đã trở về cùng cuộc sống hôm nay. Có thể tất cả sẽ khác, chẳng phải thế này. Nhưng tôi vẫn cứ mơ và khát vọng. Hoàng tử sẽ có ngày ra mắt. Chàng đưa tôi cùng cất cánh bay. Sẽ cùng tôi chống lại lũ yêu ma bệnh tật. Sẽ dồn hết tình yêu để báo đáp. Để chàng trở thành một nửa của hồn tôi. Chàng hoàng tử vẫn không xuất hiện. Công chúa vẫn khắc khoải đợi chờ. Nàng rất hiểu chẳng bao giờ chàng đến. Dù trong đời có Mr. Right dành riêng cho nàng hay không, cô công chúa cũng vẫn phải độc lập tự cường và can đảm lên. Năm thứ nhất đại học, tôi đã bắt đầu nói chuyện yêu đương. Vì tôi chưa từng yêu bao giờ, nên tôi không hề hiểu thế nào gọi là tán tỉnh. Anh ấy bỗng nhiên nhắn tin cho tôi trên mạng BBS của Đại học Hoa Phạn. Chào cô em. Vì không biết anh ấy là ai, nên tôi trả lời. Em đâu có quen anh. Thế à, nhìn thấy tên gọi thân mật của em, anh ngỡ là em X. Anh đã nhầm, xin lỗi nhé. Về sau này, tôi mới biết đây là một chiêu rất thường dùng. Nhưng hồi đó tôi là một nữ sinh năm thứ nhất, rất đơn thuần, hoàn toàn không biết rằng có thể kết bạn qua mạng. Cho nên tôi mới rất ngố, đã giao lưu với anh ấy như vậy, vì ngỡ là anh ấy đã nhầm thật. Hồi đó tôi chưa có máy tính riêng, nên phải dùng máy của lớp học trong trường. Anh ấy nói mình cũng ở trong ký túc xá, trò chuyện mấy câu, rồi anh ấy bảo hãy đợi một lát. Sau một hồi lâu, anh ấy lại xuất hiện trên mạng. Thì ra anh ấy đã lợi dụng mấy phút tạm dừng ấy, lần theo tín hiệu IP báo vị trí máy tôi đang dùng, rồi chạy từ ký túc xá nam sinh đến phòng máy tính để nhìn xem tôi là cô gái như thế nào. Chắc anh ấy nhìn và thấy tôi rất đáng mến. Chúng tôi bắt đầu kết giao và nhẹ nhàng trò chuyện yêu đương. Về sau tôi gặng hỏi, lần đến nhìn trộm đó anh thấy em thế nào? Anh ấy trả lời, trông từ sau lưng thấy em rất giống một bạn nam. Thật là quá đáng. Chúng tôi gặp mặt lần đầu tại một nơi trong trường vẫn quen gọi là Vách Núi Vọng Thê, là một khu vực hơi tối. vốn rất sợ bóng tối nên tôi không dám một mình đi qua đó bao giờ. Nhưng vẫn nghe nói ở đó có thể ngắm cảnh trời sao rất đẹp. Chúng tôi hẹn nhau trong trường, rồi lững thững đi ra đó, ngẩng đầu nhìn, một bầu trời đầy sao sáng tuyệt đẹp. Tôi rất vui vì có anh ở bên tôi. Tôi chưa bao giờ dám đến đây, nên đương nhiên không thể chiêm ngưỡng bầu trời đẹp nhường ấy. Vì đã học đại học, lại yêu đương nữa. Nữ sinh vốn đều yêu cái đẹp. Cho nên tôi bỏ đôi nạng ở nhà, hy vọng anh ấy sẽ có hình ảnh đẹp về tôi. Tôi bắt đầu tập đi và gắng khắc phục để đi cho bớt tập tễnh. Cố gượng đi như thế tất nhiên sẽ dẫn đến nghiêng vẹo cột sống và khung xương. Có lẽ nên nói rằng cách hẹn hò của chúng tôi là rất đặc biệt. Anh ấy rất mê xem phim. Titanic là bộ phim đầu tiên chúng tôi cùng đi xem. Nhưng vì tôi đã đi xem với các bạn rồi, nên đang xem nửa chừng tôi đã chợp mắt ngủ mất. Thật là tệ. Về sau chúng tôi thường đến rạp Nhị Luân ở Cảnh Mỹ để xem từ sáng đến tối. Kỷ lục cao nhất là xem 6 bộ phim trong một ngày. Sau bộ phim thứ 6, tôi thấy váng đầu, chóng mặt và buồn nôn. Các tình tiết của cả 6 bộ phim đang nhào trộn, rối bời trong óc, không hiểu là thế nào nữa. Đây là việc làm rồ dại nhất của chúng tôi. Trong mấy năm thân nhau, chúng tôi đã cùng xem hàng trăm bộ phim. Tôi rất thích vào siêu thị hoặc các cửa hàng, cho nên anh ấy cũng thường đi với tôi để mua xì dầu, giấy vệ sinh hoặc vài thứ đồ dùng sinh hoạt. Chúng tôi còn hay đi chợ nữa. Hai chúng tôi lẻ loi đi giữa đám đông các bà nội trợ. Anh ấy là một người hơi vụng trong việc thể hiện tình cảm của mình. Dù buồn, vui, giận hờn đều giấu kín trong lòng. Khó mà khai thác được các ý nghĩ nằm sâu trong đầu anh ấy. Dù bị tấn công bằng mọi cách trực diện hay bóng bẩy tế nhị, anh vẫn giữ kín như bưng mọi nỗi niềm. Tôi không ngừng tìm cách tiến sâu vào trái tim anh, thì anh cũng không ngừng phòng vệ chặt chẽ, khiến tôi chưng hửng và rất mệt óc để xét đoán. Nhưng rồi tôi cũng hiểu, người mà tôi yêu là một cánh diều, phải đứng từ rất xa mà kéo, để bảo anh ấy làm những việc cần làm. Mà tay tôi thì chỉ có thể nắm lấy sợi dây liên hệ giữa chúng tôi, và rất sợ sợi dây bị đứt thì quan hệ cũng đứt luôn. Nhưng tôi cũng bắt đầu nghĩ rằng, nếu không cần phải dịu vợi như thế, nếu anh ấy nói thẳng ra những ý nghĩ của mình, thì có phải là chúng tôi sẽ càng vui vẻ hơn không? Sau năm thứ tư đại học, anh ấy nhập ngũ đóng ở Bành Hồ. Mỗi lần anh về Đài Bắc, tôi đều vội vã đi từ trường ở vùng núi xa xôi đến tận sân bay Tùng Sơn để đón anh, mong sớm được gặp nhau. Tôi đã nhiều lần được ăn các đặc sản Bành Hồ mà anh mang về, như cá khô, bánh cuốn, bánh mật. Thế rồi cũng đến ngày anh xuất ngũ. Chờ đợi 1 năm 10 tháng, tình cảm của tôi đối với anh vẫn như trước. Chỉ hiềm thực tế là thể lực của tôi ngày càng bất ổn, vì chân ngày càng sưng to và đau đớn đến mất ngủ. Tôi nghĩ sau khi xuất ngũ, anh sẽ trở về bên tôi. Chúng tôi sẽ cùng hướng tới tương lai. Tôi tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng anh đã nói với tôi rằng anh quyết định đi làm việc tại Dominica. Người nhà anh đang ở bên đó sẽ thu xếp công tác cho anh. Anh sẽ có thu nhập ổn định. Anh ấy thậm chí không thể hỏi tôi một câu em có muốn anh ở lại hay không, mà chỉ bảo tôi rằng anh ấy lại phải đi. Thật là một đòn rất mạnh đối với tôi. Tôi vốn nghĩ sau gần 2 năm chờ đợi, chúng tôi sẽ không xa nhau nữa. Điều thật sự bất ngờ đối với tôi là chúng tôi quan hệ với nhau đã lâu, mà một sự kiện lớn như vậy, anh ấy đã trù tính từ sớm, nhưng lại chưa hề hé lộ với tôi nửa lời, cũng chưa từng cho tôi biết có người nhà đang thu xếp công tác cho anh ấy. Anh ấy tự quyết định một việc mà chúng tôi chưa bao giờ bàn bạc với nhau. Tôi luôn phải phỏng đoán anh ấy đang nghĩ gì, mà chưa bao giờ đoán ra được. Điều trở ngại này trong quan hệ là một gánh nặng đối với tôi. Tôi đã không nói rằng anh hãy ở lại, mặc dù vào lúc này tôi rất cần có anh. Thâm tâm tôi rất khát khao anh sẽ ở lại bên tôi. Tôi đã suy nghĩ thêm và vẫn không nài anh ấy ở lại. Trái lại, tôi nói với anh, chúng ta hãy chia tay. Anh ấy có nỗi lo của mình về mặt kinh tế, cho nên tôi không có quyền đòi hỏi anh hãy vì tôi mà thay đổi quyết định, cũng không có vị thế để yêu cầu anh ở lại. Chẳng lẽ giữ anh ấy ở lại bên tôi thì có thể cải thiện vấn đề kinh tế của anh hay sao? Nếu không thể như thế mà cứ yêu cầu anh ở lại thì tôi thật quá ư vô lý. Sau đấy anh viết thư cho tôi nói rằng anh không cho rằng việc anh rời Đài Loan sang đó công tác sẽ làm thay đổi quan hệ giữa hai người. Vì anh ấy đi làm, tôi đi học chương trình giáo dục học, mỗi người đều có sự nghiệp và sẽ cùng phấn đấu. Nhưng phía người bạn gái là tôi thì lại nghĩ rằng mình đang có vấn đề sức khỏe, mình không muốn trái tim lại phải trĩu nặng vấn vương về bạn trai đang ở mãi tận Nam Mỹ. Mình không có tài như thế. Dịp anh ấy lên đường, tôi phải vào bệnh viện Đài Bắc nằm một tháng để kiểm tra sinh thiết. Anh ấy vào thăm, chúng tôi chỉ nói chuyện chung chung. Vẫn như trước, tôi không thật hiểu anh ấy. Anh ấy cũng không hiểu tại sao tôi lại đề nghị chia tay. Chúng tôi không có dịp nói chuyện kỹ và không nói rõ ý nghĩ sâu xa của mình. Trong khi mọi việc đang rối mù, thì anh ấy vẫn đi Dominica như dự kiến. Thế là cánh diều đã tuột khỏi tay tôi bay đi. Tôi bỗng được biết một bí mật lớn của mình, đó là thận bên phải không ngừng phình to. Xem các kết quả xét nghiệm sinh thiết, các bác sĩ cũng thấy rất bí. Một người từng chiếm chỗ trong trái tim tôi 4 năm, 7 tháng, nay đã biến mất. Nhưng để bù vào đó là quả thận phải của tôi lại phình to ra. Tôi rất lo một hôm nào đó nó căng hết mức, liệu cơ thể tôi có nổ tung không? Bớt đi và thêm vào làm tôi rất lúng túng và mất ngủ liền 3 tháng. Tôi không muốn mọi người phải lo lắng, cho nên tôi cố gượng tỏ ra phấn chấn tinh thần, giả vờ như không có chuyện gì. Quãng thời gian này là một mảng xám xịt đối với tôi. Ngày nay hồi tưởng lại, việc tôi quyết định chia tay không phải vì tôi không yêu anh ấy, mà là vì trong trạng thái phải chịu thử thách với nhiều bệnh tật như vậy, tôi không thể kham nổi cái việc xét đoán trong đầu người yêu đang nghĩ những gì. Cho nên, tuy vẫn yêu, nhưng gắn bó sẽ là không thích hợp. Sau đó, vết thương lòng dần dần bị những sự việc nghiêm trọng hơn chiếm chỗ, vì chân tôi thật sự có vấn đề rồi. Sau cơn lốc của cuộc sống, tôi vẫn chờ một tình yêu đẹp sẽ đến. Tôi sẽ không vì bệnh tật mà gạt bỏ cơ hội yêu đương. Tôi cũng hiểu, phải là một người thật sự hết sức dũng cảm thì người ấy mới đủ can đảm để cùng tôi đối mặt với bệnh tật. Trong chuỗi tháng ngày này, tôi biết mình vẫn rất đáng mến và đáng được yêu. Có được niềm tin này, nụ cười của tôi càng có thêm sức mạnh, dù Mr. Right của tôi có xuất hiện hay không.